chúng ta học Phật nhất định phải nhớ. Trong suy nghĩ không thể có một người ác. Công phu học Phật của chúng ta có được đắc lực hay không, mấu chốt ở chỗ này. Trong suy nghĩ quyết định không cho phép có một oan gia trái chủ. Người khác đối với ta như thế nào, xấu bao nhiêu, thậm chí sỉ nhục ta, hãm hại ta, ta cũng coi họ là người tốt. Đây gọi là công phu. Đây là bạn học Phật có tâm đắc. Chỉ thấy sở trường, chỗ tốt của người khác, không nên thấy chỗ xấu của người khác. Bồi dưỡng tâm thuần thiện của mình, chúng ta sẽ thành công. Trong một đời chúng ta gặp đủ các thất bại, đây là hiện tượng rất tự nhiên. Vì sao? Trước khi gặp Phật Pháp, chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Đời đời kiếp kiếp cũng có rất nhiều oan gia trái chủ. Ngày nay họ đến quấy nhiễu, đây là điều đương nhiên. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận giáo huấn của Phật, chúng ta biết hóa giải thế nào. Bạn không tốt với tôi càng tốt với bạn. Thời gian lâu xa, nút cúc này liền được mở ra, tiêu mất. Oan gia nên mở không nên buộc. Niệm niệm nghĩ đến chỗ tốt của người khác, nghĩ đến chỗ thiện của người khác, không nên để tâm những chỗ xấu của người khác, chỗ xấu bất thiện ấy. Quyết định không cho phép tí ti bất thiện nào xen tạp. Họ làm ác là mê hoặc nhất thời, không phải mê hoặc vĩnh viễn. Họ tạo tác bất thiện không phải chân tâm, là vọng tâm. Chân tâm là thiện. Trung Hoa ngày xưa trẻ con học Tam Tạng Kinh: nhân chi sơ tính bổn thiện. Đâu có bất thiện, tất cả chúng sanh đều thiện. Chúng ta dùng tâm lành, thiện ý nhìn chúng sanh, lấy thiện hạnh đối đãi chúng sanh, chúng ta chính là Phật tử chân chánh. Chúng ta mới có thể chân chánh tu thành phước đức tụ. Một đời này của chúng ta, nếu mong đạt được của cải, thông minh, mạnh khỏe, sống lâu, bạn phải tu hành như vậy mới được. Nhưng phải hiểu, ba loại quả báo này đều không thể chính mình hưởng thọ. Chính mình hưởng thọ lại biến thành bệnh, hỏng hết. Quả báo hiện tiền, vậy phải làm sao giúp đỡ chúng sanh khổ nạn? Ta có của cải, của cải lớn bao nhiêu, đời sống chúng ta là đời sống bình dân, đơn giản mộc mạc. Lấy của cải này cứu giúp chúng sanh khổ nạn, như vậy là đúng. Tuyệt đối không được hưởng thọ. Khi vừa hưởng thọ phước báo hiện tiền, thọ mạng của bạn cũng giảm ngắn. Ngạn ngữ thường nói: bệnh từ miệng vào. Làm người phải chăm chỉ, không được hưởng phước. Phước vừa hưởng liền hết. Nếu chăm chỉ, phước ấy hưởng không hết. Điều này phải biết. Quyết định không thể nói thân thể của tôi đây thoải mái quá, thoải mái sẽ đọa lạc. Ngồi ghế phải ngồi ghế băng, vậy là mạnh khỏe. Ngủ phải ngủ tấm phản, giường cứng, vậy là mạnh khỏe. Người thế gian không rõ đạo lý, họ ngồi salon, họ ngủ giường nệm, cột sống do ngủ mà bệnh, tự chuốc phiền. Ăn uống coi trọng sắc hương vị, nấu nướng thế nào, ăn vào đầy một thân bệnh. Không như cư sĩ Hứa Triết ngày ngày ăn rau sống. Bà ta không cần bất cứ gia vị gì, dầu, đường, muối, giấm, tất cả không cần. Bà chỉ ăn rau sống. Bà ta không nấu, bà ta nói nấu quá phiền phức. Ăn sống nguyên vị. Bà ấy sống 101 tuổi, thân thể mạnh khỏe như vậy, đó chính là phước đức tụ. Tạo nhân ác đương nhiên cảm quả báo ác, tu nhân thiện đương nhiên cảm quả báo thiện. Tai nạn thế gian nhiều đến mấy, dù biến hóa thế nào, người chân chánh học Phật chúng ta tiền đồ là một mảng quang minh. Chúng ta biết đời sau tốt đẹp. Cho nên nghĩ đến đời sau, chúng ta an ủi biết bao. Chúng ta không sợ chết. Sau khi chết, hưởng đại phước báo đời sau. Sao không hoan hỷ? Sao không khoái lạc được? Người mê sợ chết, người giác ngộ không sợ chết. Người giác ngộ biết không có chết. Đổi một thân thể khác, đổi một hoàn cảnh sống khác, càng đổi càng thù thắng, càng đổi càng tốt. Người mê đáng thương, người mê càng đổi càng kém. Phật muốn giúp đỡ chúng sanh, Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, mấu chốt chính ở chỗ này. Nói cho bạn chân tướng sự thật, giúp đỡ bạn phá mê khai ngộ. Cho nên khổ lạc chính do bạn tu, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát Thánh Thần ban cho, là chính mình tu. Phật dạy cho chúng ta tu nhân hái quả. Đây mới là chân lý, đây mới là chân tướng sự thật. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ nói đến đây.